Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Bóng tối và sự im lặng, mô tả tâm trạng một cô gái quê tìm về lại nguồn gốc mình sau chuyến lưu lạc kiếm sống ở đô thị, để lại lòng cô những vết thương tủi nhục. Truyện được trích từ tuyển tập Mạt Lộ của tác giả Đào Hiếu. Kính mời quý vị cùng theo dõi Bóng tối và sự im lặng sau đây. Rượu làm cho chồng mắt đỏ. Khi nhậu một mình, Đại úy Quỳnh thường ngồi trên bộ ván kê trước bàn thờ. Nhậu mà không biết mình đang nhậu cái gì. Mơ hồ thấy có một thứ gì đó trên cái đĩa nhôm móp méo, mặn mặn, chát chát, chỉ để làm cho rượu đỡ đắng. Cái cốc nhỏ như vỏ trứng, cứ rót đầy, đưa cay xuống cổ họng. Nghe rượu lan tỏa trong ngực, trong gan ruột, trong tứ chi, rồi uống tiếp. Hình như trên sông có tiếng động mơ hồ, tiếng rầm rì bất tận trong bờ cỏ. Hình như trong tiếng lách tách của sóng, có tiếng nói yếu ớt của quá khứ. Cái chòi trống trơn và bóng tối đã mon men tới. Im lặng. Ông nghe tiếng mình thở, nghe mùi rượu cay cay đầu lưỡi, bốc lên mắt. Nếu không có rượu, nỗi buồn sẽ khô cứng lại, sắc như miếng mẻ xanh, cứa những nhát bầm tím. Không có rượu thì nỗi buồn sẽ làm cho mình chết, cõi lòng bị rách nát, đau thắt, nên phải uống cho buồn tan loãng ra. Bốc thành hơi, bay ra từng hai tròng mắt đỏ ngầu. Ông uống từ xế chiều cho tới khi hàng xóm lên đèn. Và trong cái mờ mịt lúc chạng vạng, ông nhìn thấy một cái bóng mảnh khảnh, nhẹ tênh như một linh hồn vất vưởng đâu đó, vừa chợt ghé lại. Cái bóng đến gần và ngồi ở đầu kia tấm ván. Ông không nhìn thấy mặt, không nhìn thấy màu sắc của quần áo, cũng không nghe tiếng nói, nhưng ông biết đó là ai. Và ông cũng biết tại sao nó trở về căn nhà rách nát này vào giữa lúc chạng vạng tối, im lặng. Chúc trở về như một giấc chiêm bao, như linh hồn đã chết, đã phiêu hốt, nương theo ngọn gió mà trôi giạt về. Ông vẫn tiếp tục sống, và cái bóng vẫn ngồi ở mép ván, bất động. Rồi có một lúc, ông mơ hồ nghe tiếng kêu, "Bác ơi!" Lúc ấy, ông đặt ly rượu xuống, cô gái nhỏ gục đầu trên vai ông và khóc. Lúc ấy, nước mắt ông từ cõi man man thiên địa sầu mới chảy xuống mái tóc khô cháy của cô gái nhỏ. "Bác ơi!" "Đừng nói, đừng nói gì cả con ạ. Bác đã biết hết rồi. Chúng ta không bao giờ thoát ra khỏi kiếp nghèo đâu con. Thành phố là của người khác. Đất nước này là của người khác. Không bao giờ là của mình. Của mình chỉ có túp lều tranh này, cái chuồng heo và mấy con cá khô phơi ở trái nhà. Mình chỉ là lũ ăn theo, đi lượm mót một chút tiện nghi rơi rớt của chốn phồn hoa. Giống như bác cháu mình từng đi mót lúa ngoài đồng ấy mà. Thôi, con đừng khóc nữa. Và cũng đừng kể lại những gì đã xảy đến cho con. Ông Quỳnh đỡ đứa cháu nằm xuống, lấy gối kê đầu cho nó, vuốt tóc cho nó ngủ. Cuộc hành trình từ thành phố về quê của Trúc không phải một buổi, không phải một ngày, mà nhiều ngày. Cô đã không trở lại căn phòng mà giám đốc Minh đã thuê cho cô. Cô đã không trở lại công ty. Cô đi thẳng từ nơi cô bị hãm hiếp, từ nơi cô bị bán, từ nơi có biển xanh và những cây bàng cổ thụ. Cô đi thẳng từ đó với vài trăm ngàn trong túi. Vất vưởng như kẻ ăn mày, vô định như chiếc lá chết trôi dạt trong cơn gió. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ đi cho đến khi nào gục chết, nhưng bàn chân lại dẫn cô về nhà, đói khát, tả tơi, kiệt sức. Chúc hồi sinh nhờ nước và nắng. Nước gội sạch bụi đường và những thương tích của cuộc hành trình 10 ngày đêm. Và nắng sớm của một ngày mới đã xua đuổi bóng tối của quá khứ. Sau một năm, đám lục bình đã tụ lại nơi bến cũ. Dưới đáy sông, cá đã về làm tổ trong những nhánh trà. Và cô gái nhỏ của làng Vị Thủy cũng trở lại. Cô đẩy chiếc xuồng nhỏ ra giữa dòng. Nước lờ lững. Trúc bơi chèo dọc theo bờ và ghé vào một bến nước. Dạ, con chào bà Tư. Bà lão mù nghiêng tai nghe ngóng. Đứa nào đó? Dạ, con, Trúc đây. Con là bác Hùng nè.
À, mày đi đâu cả năm nay vậy?
Chiếc xuồng lại đi. Đám lục bình ở đâu trôi về, tràn cả mặt sông. Xuồng của Trúc bị mắc kẹt. Có ai đó hỏi.
Hùng giúp không vậy?
Trúc nhìn xuống nước, thấy một cái đầu nhô lên khỏi những lá lục bình. Anh Sen hả? Giúp em một tay đi.
Nhưng tôi có biết cô lại đâu.
Thôi đừng làm bộ, bác Hùng nè.
Không có tin. Bác Hùng sao đẹp dữ vậy?
Bác Hùng đẹp là chuyện bình thường. Hồi nhỏ đã đẹp rồi mà. Sen bơi lại mũi xuồng, vẹt lục bình ra hai bên.
Rồi về chơi hay về luôn vậy?
Về chơi, lát nữa đi.
Trời ơi, thấy về mừng muốn chết, sao đi gấp vậy hả?
Trúc quẫy mạnh mái chèo, chiếc xuồng lướt đi, bỏ lại chàng trai ngẩn ngơ giữa dòng sông. Qua khỏi đám lục bình, dòng sông lại chảy mình dưới nắng. Trúc bơi sát bờ, muốn nhìn lại những lá bạc hà xanh non, những khóm rễ cây tràm bông vàng, bò ra mé nước, bám đầy những chùm trứng ốc màu hoa cà. Và đàn cá thòi lòi nhảy loi choi trên bãi sình màu vàng xỉn. Tất cả giống hệt như ngày xưa. Dường như những lá bạc hà này, những chùm trứng ốc, những con cá thòi lòi này vẫn ở đây chờ cô trong suốt một năm qua. Trúc thấy như mình đã phản bội chúng, đã để lại ngóng đợi quá lâu. Rồi có tiếng vịt kêu. Đó là đàn vịt của bác Quỳnh. Bác đang ngồi trên bờ sông vấn điếu thuốc rê. Trúc cho xuồng vô chỗ bóng mát và cập bến. Bác ơi, về ăn cơm ạ. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Bóng tối và sự im lặng của tác giả Đào Hiếu. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.